Người tôn vinh chồng, người nhặt các loại hoa. Thế Tôn nói lên câu này lúc ở xá vệ, liên quan đến cô Patipujika, tức là người tôn vinh chồng. Ở cõi trời 33, có một vị trời tên là Malahari, người mang vòng hoa vào vườn cảnh cùng với 1000 thiên nữ. Một nửa số thiên nữ trèo lên cây ném hoa xuống, một nửa ở dưới đất nhặt hoa rơi trang điểm cho vua trời. Một thiên nữ đang ngồi trên cành cây thì qua đời, thân biến mất như một ánh đèn tắt và tái sanh trong một gia đình có địa vị tại xá vệ. Cô nhớ lại tiền kiếp nên lớn lên thường dâng cúng hương hoa để cầu nguyện được tái sanh về với người chồng kiếp trước. 16 tuổi, cô được gả chồng. Bất cứ khi nào cúng dường chư tỳ kheo thức ăn theo phiếu rút thăm, thức ăn ngày rằm và 30 mỗi tháng hay suốt mùa mưa, cô đều nguyện được trở về với người chồng kiếp trước. Các tỳ kheo bảo cô luôn tích cực và bận rộn chỉ vì ước muốn đó và gọi cô là Patipujika, người tôn vinh chồng. Cô thường phục vụ tại hội đường, lò nước uống và chỗ ngồi cho các tỳ kheo. Mỗi khi có ai muốn cúng dường thức ăn theo phiếu rút thăm hoặc thức ăn ngày rằm và 30, họ đều đưa đến cho cô để dâng lên tăng chúng. Phục vụ như thế, cô đạt được 56 thiện pháp cùng một lúc. Về đời sống gia đình, cô lần lượt sanh được 4 người con. Một hôm, sau khi cúng dường và đảnh lễ các tỳ kheo, nghe pháp và thọ trì giới xong, đến chiều tối, cô thình lình mắc bệnh, qua đời và tái sanh về với chồng trước. Suốt thời gian đó, các thiên nữ vẫn đang nhặt hoa trang điểm cho vua trời. Malahari thấy cô, hỏi thăm cô đi đâu. Cô kể lại đầu đuôi và cho vua trời biết thêm là kiếp người rất ngắn ngủi, chỉ khoảng 100 năm. Họ dành nhiều thời giờ để ngủ và sống buông lung thay vì bố thí cúng dường, và cứ luân hồi vô số kiếp, không biết đến già và chết. Vua trời tội nghiệp thay cho thế gian, cứ sống sai chết ngủ, không biết đến bao giờ mới thoát khỏi phiền não đau khổ. 100 năm cõi người bằng 1 ngày 1 đêm cõi trời, 30 ngày đêm cõi trời thành 1 tháng, 12 tháng là 1 năm, và 1 kiếp trời dài 1000 năm trời, tức 36 triệu năm ở cõi người. Hôm sau, các tỳ kheo vào làng, đến hội đường không có ai chăm lo, không chỗ ngồi, không nước uống, và được biết là Patipujika đã qua đời. Tỳ kheo nào chưa chứng sơ quả, nhớ lại lần ân cần tiếp đãi của cô, không cầm được nước mắt. Còn những tôn giả đã chứng A-la-hán thì thấm thía pháp vị. Các tỳ kheo sau giờ tiểu thực thưa hỏi Thế Tôn về cô, và được biết cô đã tái sanh về cõi trời 33 với người chồng trước đúng theo sở nguyện. Họ ngậm ngùi cho kiếp người quá ngắn ngủi, mới sáng nay dâng thức ăn cho tăng chúng, chiều đã ngã bệnh và qua đời. Đức Phật bèn dạy:
Các tỳ kheo, thế gian này mạng sống của chúng sanh rất ngắn ngủi, do đó trong khi họ đang còn mong muốn danh lợi thế gian và tham đắm dục lạc chưa thỏa mãn, thì tử thần đã áp đảo họ mang đi trong tiếng khóc than.
Rồi Thế Tôn nói kệ:
Người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn, đã bị chết chinh phục.
Cô Siya keo kiệt, như ông đến với hoa. Khi ngủ tại xá vệ, Thế Tôn dạy câu này liên quan đến chưởng khố Nigali Kosiya. Tại thành phố Jagari, gần vương xá có chưởng khố Nigali Kosiya, tài sản lên đến 800 triệu đồng, nhưng chẳng bao giờ bố thí. Dù chỉ một giọt dầu nhỏ xíu đủ động trên đầu ngọn cỏ, thậm chí còn không dám ăn. Của cải nhiều như thế mà con trai, con gái và cả tỳ kheo, bà La Môn đều không được hưởng cứ còn nguyên vẹn, giống như một hồ nước bị ma ám. Sáng sớm, Đức Phật xuất định Đại Bi Tam Muội, dùng Phật nhãn quan sát hàng tín hữu của Ngài trong khắp vũ trụ, và thấy cách Ngài 45 dặm có vị chưởng khố và bà vợ đủ duyên lành được hóa độ. Ngày trước đó, chưởng khố đến hoàng cung chầu vua. Trên đường về, ông thấy một người nhà quê gần chết đói, đang ăn cái bánh tròn đầy cháo chua. Ông phát đói bụng. Khi về nhà, ông nghĩ nếu nói ra chuyện mình đói, người khác cũng đòi ăn theo, thì sẽ tốn biết bao, nào mè, mật mía, đường thô và nhiều thứ khác, chi bằng im đi. Ông đi bách bộ, chịu đựng cơn đói. Hàng giờ trôi qua, mặt ông tái mét, càng lúc càng xanh xao vàng vọt, gần nổi khắp người. Cuối cùng chịu hết nổi, ông về phòng, nằm vật xuống, ôm chặt thanh giường. Tuy quá đau đớn vì đói, nhưng nghĩ đến của cải bị tốn kém hao phí, ông chẳng dám hé môi. Vợ ông đến thăm ông, xoa lưng hỏi han:
"Phu chủ, có việc gì vậy?"
"Không."
"Nhà vua làm ông buồn bực?"
"Không."
"Con trai, con gái, nô bộc, nữ tỳ sai quấy điều gì?"
"Không phải."
"Nếu vậy thì hay là ông cần gì, thèm gì?"
Ông nhảy nhổm vì đúng ngay vết thương lòng, nhưng lòng tiếc của cũng bừng dậy, khiến ông một lần nữa ôm bụng im lặng chịu trận. Bà vợ chắc nghĩ rằng mình đoán gần đúng, nên năn nỉ tiếp:
"Phu chủ, nói cho tôi nghe đi, ông thèm món gì?"
Chưởng khố chịu hết nổi, thều thào chữ còn chữ mất:
"Tôi thèm một thứ."
"Thèm gì nào, phu chủ?"
"Tôi muốn ăn một cái bánh chiên."
Sao ông không nói sớm? Ông có nghèo túng gì đâu, tôi đủ sức bao ăn hết cả thành Sagari."
"Trời, ai bảo bà lo cho thiên hạ vậy? Họ muốn ăn thì ráng làm ra tiền mà mua chứ."
"Thế thì tôi chỉ đãi bà con dọc đường này."
"Bà lại phung phí quá mà."
"Nếu thế thì mình mời trong nhà thôi."
"Tôn kém lắm."
"Để tôi nướng đủ cho vợ chồng con cái mình ăn thôi."
"Sao bà tính chi nhiều dữ vậy?"
"Được rồi, chỉ có tôi với ông ăn nha."
"Bà cũng cần ăn sao?"
"Được lắm, một mình ông thôi."
Để tránh cặp mắt nhiều người, ông dặn vợ để lại hạt gạo nguyên, chỉ dùng hạt bể, lấy lò than, khuôn nướng bánh, một chút sữa với mật mía, mật ong và đường thô, rồi leo lên tầng chót tòa nhà 7 tầng nướng bánh. Ông sẽ ngồi ăn tại chỗ, bà vợ chỉ biết vâng theo. Sáng sớm, Thế Tôn bảo trưởng lão Mục Kiền Liên đến thành Jagari, trên tầng thứ 7 nhà chưởng khố, để độ ông ta, dạy cho ông biết xả bỏ, rồi đem cả hai ông bà về kỳ viên cùng với bánh, sữa, mật, đường bằng thần thông. Phật sẽ cùng 500 tỳ kheo ngồi trong tinh xá thọ thực bánh chiên. Chỉ trong khoảnh khắc, trưởng lão đã đứng lơ lửng giữa trời, trước cửa sổ lầu 7, hào quang rực rỡ. Chưởng khố trông thấy ngài, run như cầy sấy. Ông đã trốn lên tận đây cũng vì sợ có người đến khất thực. Vậy mà ông bạn này lại lù lù hiện ra, không biết rằng trưởng lão muốn là được. Chưởng khố thở phì phò giận dữ, nghe như muối và đường ném vào lửa. Ông quát lên:
"Ông tỳ kheo, ông muốn gì mà cứ đứng lơ lửng trên không vậy? Ông có tới tới lùi lùi cho đến khi vạch thành một con đường trên trời cũng chẳng được gì đâu."
Trưởng lão vẫn thản nhiên đi tới đi lùi trước cửa sổ như trước. Chưởng khố quát tiếp:
"Ông chờ đợi cái gì mà đi tới đi lùi hoài vậy? Ông có ngồi kiết già đi nữa cũng chẳng được gì đâu."
Trưởng lão bắt chân ngồi kiết già:
"Dù ông có đứng trên thành cửa sổ cũng vậy thôi. Dù ông phun ra khói cũng chỉ là như vậy thôi."
Chưởng khố nói thế nào là trưởng lão làm đúng y, cho nên cuối cùng toàn bộ ngôi nhà khói phủ mù mịt. Chưởng khố cảm thấy như mắt bị kim đâm, sợ cháy nhà, ông ráng nén không dám nói:
"Dù ông có phun ra lửa cũng thế thôi."
Ông nghĩ thầm:
"Ông thầy này bám da như keo, nếu không cho cái gì ông không chịu đi đâu."
Ông đành bảo vợ làm một cái bánh nhỏ để tống khứ trưởng lão. Bà lấy cục bột nhỏ bỏ vào nồi, bột phồng lên thành cái bánh to đầy tràn cả chảo. Ông vò đầu bứt tai:
"Trời, bà lấy cục bột lớn quá vậy."
Rồi đích thân ông dích một cục bột nhỏ xíu trên đầu muỗng bỏ vào nồi. Bột lại phình to hơn cái trước. Cứ thế, cái bánh nướng xào to hơn cái bánh trước. Cuối cùng, ông tuyệt vọng bảo bà đưa cho tỳ kheo một cái. Bà cố rứt cái bánh ra khỏi rổ, nhưng tất cả dính lại với nhau. Bà cầu cứu ông, nhưng cố hết sức, ông cũng không tách ra được. Mồ hôi tuôn khắp mình. Ông hết thèm ăn, liền bảo bà đưa hết rổ bánh cho tỳ kheo. Trưởng lão thuyết pháp cho hai ông bà, nêu công hạnh của Tam Bảo, bắt đầu với câu:
sự bố thí là cách tế lễ chân chánh nhất.
Ngài giải thích phước báo của hạnh bố thí và các công đức khác rõ ràng như mặt trăng trong bầu trời. Nghe xong, ông phát tín tâm, mời trưởng lão đến gần, ngồi xuống giường thọ thực. Mục Kiền Liên bảo ông bà mang bánh đến chỗ Thế Tôn cúng dường. Ngài sẽ mang cả hai đi bằng thần thông. Đầu cầu thang trong lâu đài sẽ vẫn ở chỗ cũ, nhưng chân cầu thang sẽ nằm ngay cổng tinh xá kỳ viên. Ngài sẽ mang ông bà đến kỳ viên nhanh hơn là đi từ tầng lầu trên xuống tầng lầu dưới. Chưởng khố đồng ý đề nghị ấy. Trưởng lão bèn để cầu thang yên chỗ cũ và ra lệnh:
chân thang hãy nằm tại cổng kỳ viên.
Thang hiện ra y như thế. Hai vợ chồng chưởng khố đến kỳ viên, bèn đến trước Thế Tôn thưa đã đến giờ thọ trai. Thế Tôn vào phòng ăn, ngồi trên Phật tòa soạn sẵn cùng với tăng đoàn vây quanh. Chưởng khố dâng nước khai mạc buổi cúng dường Phật và chư tăng. Bà vợ đặt bánh vào bình bát Như Lai. Thế Tôn lấy vừa đủ dùng, các tỳ kheo cũng thế. Còn chưởng khố thì phân phối sữa, mật mía, mật ong và đường thô. Phật và 500 tỳ kheo dùng xong, cả hai ông bà cũng ăn no, nhưng bánh vẫn còn. Sau khi chia bánh cho toàn thể tỳ kheo trong tinh xá và cho những người ăn xin đồ thừa, bánh vẫn không giảm. Phật dạy đem bánh ra đổ ngoài cổng kỳ viên. Đến ngày nay, chỗ đó có tên là Hang Bánh. Hai ông bà đến chỗ Thế Tôn, đứng kính cẩn một bên. Thế Tôn hồi hướng công đức, dứt lời cả hai chứng quả dự lưu. Rồi họ chào Phật, lên cầu thang ở cổng kỳ viên và về nhà. Từ đó về sau, chưởng khố dùng gia sản 800 triệu đồng dành riêng phục vụ cho giáo đoàn của Phật. Chiều hôm sau, các tỳ kheo đến pháp đường và bàn tán thần thông cùng oai lực của Mục Kiền Liên đã chiêu phục chưởng khố. Nghe qua Phật dạy:
này các tỳ kheo, một tỳ kheo muốn giáo hóa một gia chủ không làm hại đức tin, không làm hao của cải, không áp chế cũng không làm cho gia chủ chán ngán, thì phải thân cận với họ để giảng cho họ hiểu công hạnh của Phật. Như con ong đậu trên hoa hút mật, con ta Mục Kiều Liên đúng là một tỳ kheo như thế.
Để tán thán trưởng lão Mục Kiền Liên, Phật nói pháp cú:
như ông đến giới hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng.
Đức Phật nói tiếp về công hạnh của Ngài và cho biết đây không phải lần đầu, mà trong kiếp trước Ngài đã từng cải hóa chưởng khố Nigali khi thuyết giảng mối tương quan giữa hành nghiệp và quả báo. Và Phật kể lại chuyện bổn sanh Elisa:
cả hai đều chân dòng kiền, cả hai cũng lại khập khiền què luôn, nốt ruồi mắt lát đúc khuôn, ta không thể nói ai là Elisa.
6. Ẩn sĩ lõa thể Patika, không nên nhìn lỗi người. Tại xá vệ, Phật đã dạy câu trên liên quan đến ẩn sĩ lõa thể Patika. Vợ một gia chủ tại xá vệ lo cung cấp mọi nhu cầu cho ẩn sĩ lõa thể Patika, xem ông như con đẻ của mình. Bà được người láng giềng ca tụng pháp nhũ của Phật nên muốn đến tinh xá nghe pháp, nhưng mấy lần đến xin ẩn sĩ đều bị ông khuyên không nên đi. Vì vậy bà định sẽ mời Thế Tôn đến tư gia để thuyết pháp. Chiều hôm đó, bà cho cậu con trai đến tinh xá để thỉnh Thế Tôn sáng mai. Cậu bé đi ngang qua thất ẩn sĩ chào, bị ông ta bảo đừng đi. Cậu không dám cãi lệnh mẹ, sợ bị rầy. Ông ta bèn bảo cậu đừng chỉ cho Thế Tôn đúng đường đi đến nhà, mà chỉ giả bộ như nhà cậu ở gần đó. Rồi khi về thì cậu phải chạy thật mau, làm như định đi đường khác. Sau đó hãy đến gặp ẩn sĩ. Cậu bé vâng lời làm theo. Khi cậu thi hành mọi việc xong xuôi và trở lại nhà ẩn sĩ, ông khen ngợi cậu bé và hứa hẹn sẽ cùng nhau ăn phần dành cúng dường Phật. Sáng tinh mơ ngày hôm sau, ẩn sĩ đến nhà bà thí chủ cùng với cậu bé ngồi phòng bên trong. Các người láng giềng trét phụ nhà với phân bò, tô điểm bằng 5 thứ hoa, có cả hoa laja, và soạn sẵn chỗ ngồi thượng hạng cho Thế Tôn. Những người chưa thân cận với chư Phật không biết cách sửa soạn Phật tòa. Chư Phật cũng không bao giờ cần đến một người dẫn đường. Khi chư Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề, làm rúng động 10.000 thế giới, mọi con đường đều trở nên rõ ràng đối với các ngài. Đường xuống địa ngục, đường đến cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ, lên cõi người, cõi trời, đến cõi bất tử, niết bàn. Chư Phật không cần phải được chỉ đường đến làng mạc, phố thị hay bất cứ chỗ nào. Do đó, sáng sớm Đức Phật cầm bát đắp y đến thẳng nhà bà thí chủ. Bà ra khỏi nhà một đoạn thật xa để đón Phật, nằm vóc gieo xuống kính lễ và theo Phật về nhà. Bà xối nước lên tay phải của Phật và cúng dường thức ăn hảo hạng cứng và mềm. Bà đỡ lấy bát khi Thế Tôn thọ thực xong và thỉnh ngài hồi hưởng công đức. Bà lắng nghe pháp và tán thán Như Lai:
"Hay thay, hay thay."
Ẩn sĩ ngồi phía sau nghe thế nổi cáo, không nhận bà là đệ tử của mình và đứng dậy ra về, không quên hăm hè:
"Đồ phù thủy, mi sẽ thiệt hại gì tán thán ông ta."
Sau đó, ông ta dùng đủ lời lăng mạ vì tín nữ và Thế Tôn rồi bỏ đi. Bàng hoàng vì những lời mắng chửi của ẩn sĩ lõa thể, bà tán tâm, không thể chú ý nghe Thế Tôn thuyết pháp. Bà thú thật với Thế Tôn và được ngài khuyên:
"Đừng bận tâm đến lời của kẻ ngoại đạo, không cần chú ý đến một người như thế. Chỉ nên nhìn lỗi mình đã phạm hay chưa phạm."
Và nói pháp cú:
"Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình, có làm hay không làm."
Vua và vua các vua, như bông hoa đẹp tươi. Thế Tôn dạy câu này liên quan đến cư sĩ Chattapani khi ngài ngủ tại xá vệ. Cư sĩ Chattapani ở xá vệ lầu thông tam tạng kinh điển và đã chứng nhị quả. Một sáng sớm, Tuân Dữ bát quan trai giới đến đảnh lễ Thế Tôn. Đối với những vị chứng nhị quả và các thánh đệ tử của Phật, vì đã thệ nguyện trước không cần giữ giới bát quan trai, những vị ấy chỉ do công hạnh của đạo quả sống đời thánh thiện, ăn ngày chỉ một bữa. Do đó, Đức Thế Tôn nói:
"Đại Dương, người thợ gốm Gatikara ăn ngày chỉ một bữa, sống đời phạm hạnh, thì đã là người đạo đức chính trực."
Do đó, những vị đã chứng nhị quả đương nhiên ăn ngày một bữa và sống đời thánh thiện. Nhưng Chattapani cũng vẫn giữ giới bát quan trai. Ông đến đảnh lễ Thế Tôn rồi cung kính ngồi xuống nghe pháp. Lúc bấy giờ, vua Ba Tư Nặc ở Kappa cũng đến để đảnh lễ Thế Tôn. Chattopani trông thấy thoáng lo nghĩ, không biết phải xử sự thế nào. Ông đang ngồi với sự hiện diện của Phật, tức vua của các vua, thì không thể đứng lên chào vua của một nước được. Thế rồi, ông quyết định ngồi yên không đứng dậy. Dù vua Ba Tư Nặc có bất bình cũng đành chịu. Quả nhiên, vua đã lễ Thế Tôn xong, cung kính ngồi một bên, mặt không vui. Thế Tôn thấy vậy bèn bảo:
Đại Dương, cư sĩ Chattopani là bậc thiện trí, hiểu biết giáo pháp và thông thuộc Tam Tạng kinh điển, bình thản cả lúc thành công hay thất bại.
Vua nghe ngài ca tụng đức hạnh của ông, lòng dịu lại hết giận. Sau đó, một hôm, điểm tâm xong, vua đứng trên lầu hoàng cung thấy Chattopani đi qua sân, tay cầm dù, chân mang dép, liền ra lệnh gọi ông đến. Ông bỏ dù, cởi dép, đến chào vua và cung kính đứng một bên. Vua hỏi ông:
Tại sao ông bỏ dù và cởi dép?
Ông đáp:
Khi thần nghe Đại Dương cho đòi vào, liền để dù và dép qua một bên trước khi đến gặp ngài.
Thế thì rõ ràng hôm nay ông mới biết ta là vua.
Thần luôn luôn biết ngài là vua.
Sao hôm trước ông gặp ta chỗ Thế Tôn, ông không đứng dậy?
Đại Dương, nếu đứng trước vua của các vua mà thần đứng dậy chào vua một nước thì thiếu cung kính với đấng Thế Tôn, vì vậy thần đã không đứng dậy.
Không sao, cái gì đã qua hãy cho qua. Ta nghe nói ông thông thạo những vấn đề liên quan đến đời này và đời sau, và thông thuộc Tam Tạng kinh điển, vậy hãy đến cung cấm tụng đọc cho các cung phi.
Thần không thể làm, Đại Dương.
Tại sao vậy?
Hoàng cung là nơi nghiêm mật, đúng hay sai đều nghiêm trọng thưa bệ hạ.
Đừng nói thế. Ngày hôm kia khi gặp ta, ông thấy không cần đứng dậy chào mà. Đừng làm thương tổn vết thương thêm nữa.
Đại Dương, nếu một gia chủ làm nhiệm vụ của một tỳ kheo thì là phạm lỗi nặng. Xin thỉnh một tỳ kheo đến giảng kinh.
Vua chấp thuận, ra lệnh bãi hầu. Sau đó, vua sai sứ giả đến bạch với Phật: Xin Thế Tôn đến hoàng cung thường xuyên với 500 tỳ kheo để nói pháp cho hai vương phi là Malika và Vasahakatiya. Vì chư Phật không thể đến hoài một chỗ, nên Thế Tôn cử trưởng lão Anan đều đặn đến trùng tuyên giáo pháp cho hai bà. Malika học rất chăm chỉ, ôn luyện nghiêm túc và chú tâm đến lời giảng. Còn Vasahakatiya thì không được như vậy. Được Thế Tôn hỏi thăm, trưởng lão trình bày sự học của hai bà. Phật dạy:
Này Anan, khi ta thuyết pháp, ai không thành tâm lắng nghe, học tập, ôn luyện và giảng giải được thì không chút gì lợi lạc. Như bông hoa có sắc mà không hương, nhưng người nào nghe, học, lặp lại và giảng giải được sẽ hưởng nhiều lợi lạc.
Rồi Thế Tôn đọc pháp cú:
Như bông hoa đẹp tươi, có sắc mà không hương, cũng vậy lời khéo nói, không làm không kết quả. Như bông hoa đẹp tươi, có sắc lại thêm hương, cũng vậy lời khéo nói, có làm có kết quả.
Khi Phật kết thúc bài giảng, nhiều người chứng sơ quả, nhị quả và tam quả, hội chúng cũng được nhiều lợi lạc.